Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những cái cực hình nặng nhất ở trên cõi dương gian này mà mình không muốn, tất cả họ đều không muốn chịu những cái hình phạt ở dưới kia. Tại vì sao? Đã tại vì những cái hình phạt ở dưới đó ghê gớm lắm. Nghĩa là mình phải chịu tất cả những cái sự đau đớn, những cái sự khổ sở. Thế nhưng mà cái thân của mình không chết được. Nghĩa là dù chịu khổ cách mấy đi nữa cũng không chết được. Thế nhưng mà khổ cái là mình biết đau đớn, biết khổ sở. Mà nhiều khi những cái hình phạt đó cứ liên tục. Nghĩa là hết cái hình phạt này tiếp theo bằng những cái hình phạt khác. Nghĩa là ông ấy cho một thí dụ là, thí dụ một cái người ở trên dương thế này giết 10 người đi, thí dụ như vậy. Thì ở trên dương thế khi mà bị cái hình phạt giết người đó, cùng lắm là sự tử hình một lần là thôi, mà chết đi là không có còn cảm giác gì hết. Theo đúng, theo như cái người ta thường nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà xuống dưới âm phủ rồi, cái tội đó vẫn phải tiếp tục trả cho hết, mà phải trả 10 lần như vậy, được xử 10 lần như vậy, mà cứ cho đi đầu thai, mà đầu thai hết kiếp này lại bị người ta giết sang một kiếp khác, và đủ 10 lần như vậy. Mà nếu mà còn phải chịu tất cả những cái hình phạt ở dưới kia. Kính thưa quý vị, cho nên chúng ta, nghĩa là chúng ta đã bước chân vào chùa thì chúng ta nghĩa là cũng nên nghĩa là đọc kinh, đọc chú rất là nghiêm chỉnh, thì chúng ta mới mong có thể nghĩa là chúng ta nguyện niệm Phật tha thiết để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là chúng ta có thể lên các tầng trời để chúng ta có thể thoát khỏi cái cảnh chung ấm thân mà không bị chịu các cái tội đó. Kính thưa quý vị, ở trong đó ông thẩm phán cũng có nói rằng là các cái ma đó thường hay than thân trách phận, nghĩa là lúc nào cũng có vẻ buồn, lúc nào cũng có vẻ đó là nhớ nhung, hoặc là có những cái tâm sự gì mà không thể nói với người khác được. Không bao giờ có một giờ phút gọi là vui sướng cả. Cho nên cái thân làm ma cũng đã là khổ lắm rồi, chứ không phải đợi đến xuống địa ngục mới gọi là khổ. Thì như vậy, thành ra là có một đoạn thì ông ta nói rằng là cho nên những cái tiếng nói của ma đó thì rất là chát chúa, nghe nó chát chúa và ngắn nguồn. Đó là cũng là một sự biểu hiện của ma. Thì quý vị thử tưởng tượng xem, nếu chúng ta nghe như vậy, chúng ta không có những cái cảm tưởng, thì chúng ta, nghĩa là quý vị cứ thể để một phút hay là một giây tưởng tượng xem, chẳng hạn như là một cái người câm không nói được, thì cứ muốn nói mà lại nói không nói được, thoát ra những cái lời ấm ứ, thì quý vị thử tưởng tượng xem, thì cái người đó khổ biết mấy. Mà nếu bây giờ chúng ta bị làm những cái chung ấm thanh đó, thì chính cái chung ấm thanh đó lại là chúng ta, thì quý vị có thể tưởng tượng là cái sự khổ đó biết như thế nào. Và tất cả những cái lời ở trong kinh nói, trong Phật nói, đều phù hợp với cái bài phỏng vấn này. Cái bài phỏng vấn này, đây là một cái bài phỏng vấn mà được thực hiện bởi một cái ông tham mưu trưởng ở bên tàu với cái ông thẩm phán này là bạn thân với nhau, vì những cái chuyện này có lợi lạc để khuyên cho mọi người cùng tu, để cùng về cực lạc, cùng thoát khỏi những cái cảnh khổ của dương thế cũng như là của âm phủ. Cho nên ông tham mưu trưởng đã phỏng vấn cái ông thẩm phán này tên là Lê Thọ, mà ông thẩm phán này rồi được một cái ông dân điều, nghĩa là nói nôm na, nói một cách nghĩa là vắn tắt, thì tất cả những các khi vị kể lại cái câu chuyện cho chúng ta nghe đó, đều là các vị được gọi là trí thức. Kính thưa quý vị, cái chữ trí thức nó không có nghĩa gì hết. Nó không có phải là cái chữ trí thức nó có thể lòe loẹt người ta. Thế nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng là chúng tôi trích dịch cái bài này ở trong một cái quyển sách có đăng rất nhiều bài của các cái vị đã đậu các cái bằng tiến sĩ khoa học. Chẳng hạn như là có một bài đó, có nhiều vị đã đọc rồi, một cái bản báo cáo sự nghiên cứu về Phật giáo. Thì cái ông này đó, vì không phải vì khổ mới tìm đến Phật giáo, mà cũng không phải cả vì nghĩa là cầu phước, cầu lộc, cầu tài, cầu hạnh phúc mà tìm đến Phật giáo, mà vì nghĩa là vì muốn nghiên cứu Phật giáo, muốn tìm hiểu xem cái chân lý của Phật giáo mà tìm đến Phật giáo. Đó là giáo sư Uông Chí Biểu. Ông này đậu cái bằng, ông này nguyên là một kỹ sư điện tử, sau có đậu một cái bằng tiến sĩ về vật lý học ở Đại học Harvard ở Hoa Kỳ này. Và trong đó, trong cái cuốn sách mà chúng tôi trích dịch cái bài này đó, cũng có đăng một cái bài viết về Phật Pháp là gì, dài hơn 40 trang của một ông tiến sĩ Trương Trừng Cơ đã thuyết pháp, có một lần thuyết pháp tại Hoa Kỳ này. Thì cũng được đăng trong cái cuốn sách này. Và chính tác giả cũng là một giáo sư vật lý học, mà con ông ấy cũng đã có trình một cái luận án tiến sĩ về vật lý. Trong đó con ông ấy dùng đạo Phật để chứng minh khoa học. Cái điều đó nó lạ. Mà tất cả những cái điều đó ông ấy dẫn chứng. Mà sự thực thì chúng tôi không có muốn nói các cái khoa bảng, các cái chuyện học ở đời này để mà nhấn mạnh những cái điểm đó có một cái ý gì hết. Kính thưa quý vị, hoàn toàn không, chắc chắn là không, không có ý như vậy. Nhưng mà có một cái điều chúng tôi muốn nói, nhắc như vậy đó, là tại vì tất cả những cái người làm cái công việc khoa học là tại vì người ta được huấn luyện trong một cái thời gian để có được một cái bằng, thì những cái người làm công việc khoa học đó thì họ đã trước khi họ làm một cái việc gì hay là trong khi làm một cái việc gì thì họ có những cái phương pháp là thu thập tài liệu. Ví dụ họ muốn phát biểu một cái gì đó, họ phải thu thập tài liệu, họ phải phân loại cái tài liệu, rồi họ phải kiểm chứng xem cái tài liệu đó xuất xứ ở đâu và có đáng tin cậy hay không, mà có đúng như vậy hay không. Sau 5-3 lần kiểm chứng, 5-3 lần phân loại, 5-3 lần lựa lọc, rồi họ mới phát biểu những cái ý kiến đó. Thì chính những cái công việc đó chúng tôi chẳng những không biết là có cái duyên lành hay là duyên chẳng lành, mà chúng tôi cũng làm việc hàng ngày như vậy. Mà nhiều lúc chúng tôi làm những cái việc làm việc hàng ngày như vậy đó, nhiều khi nhà tôi ở nhà đó cứ than phiền là anh này cứ kỹ quá, việc gì cũng cứ phải làm kỹ quá, khó chịu quá. Mà sự thực là không biết cái nỗi khổ của những cái người mà đã có làm những cái công việc khoa học. Thì ví dụ một cái việc đó, nếu như nói mà không có căn cứ, nói mà không có nguyên do, thì người ta không muốn nói, người ta không dám nói, và thành một cái thói quen rồi. Cũng như quý vị ăn ớt chẳng hạn, ví dụ như là không ăn một tô phở hay là ăn một cái gì đó không có ớt nó không ngon. Thì cái người làm công việc khoa học cũng vậy, nghĩa là nếu mà không làm theo cái thứ tự trước khi vào phòng thí nghiệm đó, phải sửa soạn bài, phải thu thập tài liệu, rồi phân loại tài liệu, kiểm chứng tài liệu, rồi mới làm cái thí nghiệm đó, rồi mới viết cái bản báo cáo. Nếu không làm như vậy người ta chịu không được đó. Thành ra chúng tôi muốn nêu cái điểm đó là đây là một cái bài, không phải là một cái bài mà một cái người nào đó họ ngồi ở nhà, họ nghĩ, họ bóp chán, họ viết ra, mà là một cái bài nghĩa là được kiểm chứng, được phân loại, được nghĩa là được qua tay của những người đã làm công tác khoa học. Sự thật thì ở trên đời này, những cái chuyện học ở ngoài đời đó, kính thưa quý vị, là ai học cũng được. Mà tại vì người ta vì bận việc này, bận liệu việc nọ, người ta không học thế thôi, chứ còn không phải là chỉ dành riêng không phải dành riêng cho một số người. Cái người đó tu hành nó mới khó. Nếu quý vị thử lập một cái bảng thống kê đó, một bên những cái người có bằng cấp và một bên có những cái người, những người có chức vị đại đức hay là thượng tọa, thì quý vị thấy là cái bên cái bảng thống kê ở bên mà quý những cái người mà có cái chức vị đại đức hay là thượng tọa rất là ít, rất là ít. Mà những cái vị mà người mà có bằng cấp đó, nghĩa là có thể liệt kê, nghĩa là ghi bao nhiêu quyển sách cũng không hết. Thì kính thưa quý vị thấy rằng là cái chuyện học ở ngoài đời nó không khó, mà cái chuyện tu nó mới là khó, mà cái chuyện có được cái phẩm vị trong tôn giáo mới là khó. Đấy, chúng tôi muốn nói rõ như vậy. Và tất cả những cái điều này đó, những cái tình trạng, những cái chuyện ma như vậy đó, Phật cũng xác nhận đó là cái tình trạng mà chúng ta phải trải qua, gọi là trung ấm thân. Và một cái điểm nữa mà chúng tôi muốn nói rằng là quý vị có thể đặt vấn đề, thế thì tôi có thể đồng ý rằng là Phật có nói rằng là cái tình trạng ma là tình trạng trung ấm thân, cái chuyện đó khó thật rồi. Thế nhưng mà ai bảo đảm cho lời nói của Phật là đúng? Xin hỏi tất cả quý vị ở đây đó, ai đã thấy Phật, ai đã nghe tiếng nói của Phật mà chỉ là sách chép thôi? Kính thưa quý vị, thì tất cả những cái gì mà Phật nói đều đúng. Nhờ cụ Hồng đã diễn giảng những cái kinh, các kinh Phật, thì chúng ta biết rằng là tất cả những cái sinh vật, con người và tất cả các cái gọi là tướng hữu hình đều là những kết hợp lại bằng những quang minh. Mà cái điều đó đó, các nhà khoa học ngày hôm nay và có lẽ là hơn 10 năm nay rồi, người ta đã chứng minh cái điều đó là sự thật rồi. Và chúng tôi muốn đưa ra những cái hình ảnh mà người ta có thể chụp hình ở trên cái đồng tiền, hoặc là chụp hình ở trên những cái lá cây, hoặc là chụp hình ở trên những cái thân người đó có những cái hào quang phát ra. Thì chúng tôi có cái hân hạnh đọc được cái cuốn sách đó, mà cái người phát biểu cái bài đó có đưa ra cái bằng chứng những cái hình đó, xong rồi có nói rằng là nếu mà quý vị dùng cái loại phim Kodak, loại phim nào mà quý vị dùng, cái tốc độ nào mà quý vị rửa bằng cái nước hình nào, có thể gửi mua ở bên Đức, thì quý vị có thể chụp thay những cái hào quang đó như được. Không phải là một cái chuyện mà người ta sử dụng những cái kỹ thuật phòng tối để mà người ta làm trá hình, làm nghĩa là gọi là một cái nghĩa là chứng minh một cái trang giả như vậy, mà người ta mách cho chúng ta, cái ông đó mách cho chúng ta loại phim nào và loại dây rửa hình nào và thuốc rửa hình nào thì chúng ta có thể chụp được. Nếu quý vị mà có tò mò đó thì quý vị có thể nói là về thí nghiệm, về tìm mua những cái thứ đó để chụp hình, thì quý vị sẽ thấy lá cây hay là thân cây hay là tất cả những cái vật mà chúng ta thường cho rằng vô tri vô giác chụp, thì chúng ta thấy cái hào quang, cái quang minh nghĩa là hiện ở xung quanh của những cái vật đó. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng là những cái lời nói của Phật là đúng, nghĩa là Phật nói tất cả cái thế giới tam thiên đại thiên thế giới này đều kết dệt bằng những quang minh, mà chúng ta là những cái quang minh thô kệch. Các cái nhà khoa học hiện nay cũng công nhận rằng là cái thân con người của chúng ta cũng được kết dệt bằng những quang minh. Thế nhưng mà cái quang minh đó, các nhà khoa học hiện tại nói rằng là không dùng chữ quang minh mà họ dùng chữ radiation, tức là và một cái thứ phóng xạ bằng thường thì các nhà khoa học Tây phương đó thì cho cái đó đó là cái infrared, nghĩa là cái hồng ngoại tuyến đó, phóng ra những cái nhiệt lượng ở cái cơ thể của con người chúng ta. Cho nên thì các cái máy radar cũng dùng những cái hình thức dùng những cái nguyên tắc đó để mà kiểm thính, để mà nhận dạng, để mà phân biệt tất cả những các cái sự vật ở trên mặt đất, để mà người ta có thể có được những cái hình ảnh rất là chính xác về ngay cả một cái cây, một cái lá, một con sông, một hòn đá, để người ta truyền vào những cái máy radar, để rồi người ta có những cái hình ảnh biết được địch quân, hoặc là biết được nghiên cứu các cái kho tàng để mà người ta phụng sự hòa bình, hoặc là phụng sự chiến tranh hay là gì đó. Thì và trong các cái sách khoa học đó, người ta có nói rằng là nói các cái khối đen mà người ta dùng chữ là black body. Mà sự thực các cái nhà khoa học Tây phương hiện giờ đó, họ chỉ biết là có thôi, chứ họ chưa tìm thấy được các cái black body đó. Thì họ nói như thế này, họ nói the black body if exists, nếu có, it is a perfect observer or a perfect emitter. Có nghĩa là cái khối đen đó, nghĩa là có thể thu hút tất cả những cái ánh sáng mà không phản chiếu lại. Nghĩa là cái khối đen, thường thường quý vị thấy rằng là quý vị mặc áo đen thì thấy nóng là tại vì nó thu hút. Thì cái đó là nói một cách bình thường. Còn ở trong các cái vũ trụ này đó, có những cái khối đen lớn, không phải một khối đen mà nhiều khối đen. Mà chúng tôi có chụp ở trong một cái quyển, hay là bách khoa từ điển về điện tử, cái thứ đoạn đó ra để chúng tôi có thể cho quý vị xem là định nghĩa cái black body nó như vậy. Thì vậy thì có nghĩa là sao? Nghĩa là những cái khối đen đó chính là các vị thần linh, các vị Phật và các cái thế giới thần linh mà các nhà khoa học hiện giờ vẫn chưa tìm thấy được. Và vì nghĩa là the perfect emitter, có nghĩa là phóng quang ra, các cái khối đen nó cũng có thể phóng quang ra, mà phóng quang ra tất cả, có nghĩa là cái điều đó đúng với chư Phật nói rằng là nghĩa là hào quang của chư Phật đó thì trải khắp các nơi và cứu độ tất cả chúng sanh, không chừa một ai. Là vì chúng ta có những người có cái túc duyên lành, được nghe pháp, được tập Phật, được nghe pháp của Phật, mà có những người không nghe thế thôi. Sự thật thì cái hào quang của Phật đã phóng ra, đã trải khắp các nơi tam thiên đại thiên thế giới này. Thì đúng với cái định nghĩa mà khoa học ngày nay đã định nghĩa như vậy. Thế thì nói the black body is also a perfect observer, tức là thu hút, nghĩa là hút tất cả. Thì cái điều đó cũng đúng nữa, là đã là một vị Bồ Tát, đã là một vị Phật thì nghĩa là luôn luôn cũng giương tay, giương ra để đón nhận tất cả chúng sinh nào mà muốn Phật cứu độ, và tiếp nhận tất cả, không có reflect lại, tức là không từ chối. Phật thì không từ chối một ai, tất cả muốn, người nào muốn tìm về Phật, muốn Phật cứu độ, Phật đều sẵn sàng, nghĩa là trải cái lòng từ bi của mình cứu độ tất cả. Thì cái câu định nghĩa của một cái black body mà các nhà khoa học hiện giờ đang say mê, đang nghĩa là quên ăn quên ngủ để đi tìm kiếm xem nó là cái gì, thì chính là mà chúng ta đọc trong kinh gọi là Phật hay là các ngấm thần linh. Thì một ngày nào đó khoa học có thể có được những cái máy móc, có thể có những được cái dụng cụ chụp hình được Đức Phật A Di Đà, hay là Đức Phật Thích Ca, hay là các vị Phật khác. Thì những người khác mà họ còn chưa bước chân vào chùa đó, họ mới chứng thực. Thì chúng tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ nó hơi muộn rồi, sớm muộn gì khoa học cũng sẽ đến cái mức độ đó. Thì khi nào chụp được cái chân dung của Đức Phật A Di Đà rồi, quý vị đó mới tin rằng là Phật có thật, mà những lời Phật nói là có. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ngày xưa đó, quý vị nghe radio, những cái loại radio mà cổ lỗ sĩ đó, nó là bằng bóng đèn. Thì quý vị bật lên đó, quý vị phải chờ đến 5-3 phút thì cái radio nó mới có tiếng. là tại vì đó các cái cũng là dùng cái nguyên tắc điện tử, thế nhưng mà cái nguyên tắc điện tử đó người ta dùng bằng những cái dây để nối liền các cái điện tử lại, nó phải chạy qua những cái vật chất rồi nó mới hâm nóng cái sợi dây đó mới dẫn được cái điện đó, thì nó chậm. Rồi từ năm 1950 mấy gì đó thì có một ông nhà bác học mới phát minh ra, tìm ra một cái chất khác gọi là silicon. Cái silicon đó người ta làm thành một cái thứ bán đạo thể, tức là người ta nói nôm na là transistor đó, thì bác Lê nhận biết. Rồi thì từ đó người ta có những cái chiếc radio, nghĩa là bật lên là nghe tiếng liền, nghĩa là cái bước đi của khoa học đã tiến từ cái một cái tốc độ chậm sang một cái tốc độ hơi nhanh. Rồi sau này trong cái ngành điện tử, nói hơi chuyên môn một chút, thì những cái transistor mà ngày nay người ta dùng đó là người ta làm bằng, không phải chỉ làm bằng cái chất silicon nữa, mà người ta làm bằng cái metal oxide semiconductor, và nó nhanh hơn một chút. Ngày xưa đó người ta có thể nói chuyện là bật một cái radio nói chuyện là phải chờ mấy giây chẳng hạn, rồi sau đó người ta nói là chờ chừng mấy cái microsecond, tức là một phần của một triệu giây. Rồi bây giờ đó, sau khi nó có những cái gọi là CMOS hay là những cái chất mà nghĩa là một nửa kim loại một nửa silicon đó, thì người ta nói chuyện nghĩa là nanosecond, tức là một phần của 100 triệu giây, nghĩa là nó nhanh như thế, nghĩa là bật một cái là có thể nghe được điện đó. Thế nhưng mà các nhà khoa học không có ngừng ở đó, thì bây giờ gần đây, gần 2-3 năm nay đó, người ta lại tìm thấy một cái chất khác nữa để thay thế cho cái chất silicon nữa, thì cái chất đó chính là cái chất gọi là gallium arsenide. Có lẽ hơi mới, không biết bác Lê Dịch có biết cái chất đó không? Tại vì kính thưa quý vị, tại vì cái bảng mà chúng tôi dịch ở đây đó là có sẵn để phát sẵn cho quý vị. Và chúng tôi cũng xin nói vắn tắt là tại vì đó chúng tôi nói với cái mục đích là để chứng minh rằng là những cái điểm mà trong đạo Phật nói là đúng, là có, mà hiện bây giờ khoa học đang đi đến. Ngoài ra chúng tôi không có một cái ý gì khác. Thì kính thưa quý vị, để cho tranh thủ thì giờ chúng tôi kết thúc một cái buổi nói chuyện hôm nay bằng một cái câu chuyện. Chúng tôi xin thưa với quý vị một cái câu chuyện khác nữa. Thì ngày xưa có một cái ông, có một cái người là sống được 80 tuổi, rồi tất cả bà con họ hàng đó họ cho là ngạc nhiên lắm, tại sao ông này lại sao có thể sống được 80 tuổi. Thì cho nên tất cả bà con họ hàng đó, người ta mới đến, người ta ăn mừng, người ta làm nên là thượng thọ, ăn mừng thượng thọ cho ông ấy. Nói không ngờ ông nghĩa là có thể sống được 80 tuổi như vậy. Rồi ông này cũng mừng quá. Ông này có nghe tin là có một vị cao tăng, ngài ấy tên là Lương Khoan Đại Sư. Vị cao tăng đó có được những cái phép mà làm cho người ta có thể sống thêm được ít tuổi. Rồi ông ta mới tìm đến cái ông Đại Sư Lương Khoan đó, nói thưa thầy, con nghe nói thầy có thể làm cho người ta sống được thêm vài tuổi, vậy thì con xin nhờ thầy làm sao có thể làm cho con sống được thêm vài tuổi. Thì tại vì con còn có nhiều việc con phải làm lắm, nếu mà con chết đi thì những cái việc đó con không thể là con làm hết được. Rồi ông Đại Sư Lương Khoan nói rằng là thôi được rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông Lương Khoan Đại Sư nói, tôi nghĩ rằng là bây giờ tôi cho ông sống thêm vài năm đó, có chắc chắn là những cái việc mà ông muốn làm đó làm hết chưa? Được chưa? Tôi biết là ông có nhiều việc phải làm lắm, không phải chỉ có mấy chuyện đó. Thế là ông sống, tại sao ông không xin thêm nữa mà ông chỉ xin có vài năm? Thì tôi nghĩ rằng là ông sống thêm vài năm cũng không làm hết được. Rồi cái ông cụ đó nói rằng là: thế thật hả thầy, thầy có thể làm cho người ta sống thêm được nhiều nữa sao? Thế thì tôi xin thầy 10 năm vậy. Rồi ông Lương Khoan Đại Sư nói là: tôi nghĩ 10 năm ông cũng không đủ, cũng không làm hết. Thế nói như vậy có nghĩa là thầy nói là thầy có thể làm cho tôi sống thêm được, nghĩa là hơn 10 năm. Vâng. Rồi ông này: thế thì tôi xin chẳng 100 tuổi vậy. Năm nay tôi 80, tôi xin thầy làm cho tôi thêm 20 tuổi để cho tôi sống chẳng 100. Thế thì kính thưa quý vị, thì ngài Lương Khoan Đại Sư nói rằng là: tôi nghĩ nữa là đời người đó cái chuyện nhiều lắm, nghĩa là dù ông có sống 100 tuổi đi nữa, tôi chắc rằng ông cũng vẫn không làm hết được đâu. Ông cứ nghĩ kỹ đi, ông thử xem là bao nhiêu những cái việc mà ông muốn làm đó, ông cứ tính đi, tính cho thật kỹ, ông không có vội. Ông suy nghĩ kỹ cần bao nhiêu đó thì ông cứ nói thẳng tôi. Tôi nghĩa là tôi tùy theo cái khả năng của tôi mà tôi thỏa mãn cụ, để cho cụ nghĩa là được thỏa mãn rồi trước khi cụ nhắm mắt, nghĩa là thỏa mãn cụ. Rồi sau khi nghĩa là mặc cả tới mặc cả lui như vậy đó, thì ông này, kính thưa quý vị, ông này đòi đến 300 tuổi. Thì ông này đòi sống 300 tuổi. Thì quý thưa quý vị, là ông Lương Khoan Đại Sư nói rằng là: được rồi, chuyện sống 300 tuổi dễ lắm mà, không có gì khó. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cụ có biết không, con chim hạc đó, nó có thể sống cả nghìn năm. Con rùa, có những con rùa nó có thể sống cả vạn năm. Thế cụ là người, cụ hơn con hạc, cụ hơn con rùa, mà tại sao cụ đòi ít quá? Cái lòng tham của cụ quá ít đi. Chỉ bằng độ 1/3. Nếu cụ xin như vậy đó, chỉ bằng nghĩa là trình độ 30% của cái con súc vật mà thôi. Thế thì như vậy trong ông cụ mừng lắm, ông cụ: thế thì nghĩa là ý của thầy nói sao con không hiểu? Con, thầy nói con như vậy, con thấy con tham quá rồi, mà thầy nói như vậy là con, lòng tham của con quá ít thì con vẫn không hiểu. Thế thì ngài Lương Khoan Đại Sư mới nói rằng là: cụ có muốn trường sinh bất tử không, sống mãi không? Thì cụ mới là người chứ, cụ mới hơn được con vật chứ. Nếu mà cụ đòi nghĩa là sống có giới hạn đấy thì cụ đâu phải là người, không xứng đáng là con người. Thế thì thế hả? Thầy nói hả? Thế thì con mừng quá. Làm sao lại thầy, thầy làm sao làm cho con có thể sống mãi không chết, không bao giờ chết được? Thế thì kính thưa quý vị, nhà Lương Khoan nói rằng là: được rồi, chuyện dễ quá. Cụ nói như vậy, cụ mới xứng đáng là con người. Nếu không thì cụ không bằng con vật à. Cụ đòi chỉ sống có 300 tuổi thì đâu có phải là con người. Thì kính thưa quý vị, ngài Lương Khoan nói rằng là: ngày xưa Đức Phật thị hiện đản sanh ra đời, thuyết pháp trong 49 năm và thuyết hơn 300 hội pháp. Tất cả những cái lời Phật dạy đều dạy cho chúng ta một cái cách trường sinh bất tử. Thế mà chúng ta không ai biết, thế thôi. Thế bây giờ cụ cứ về, nghĩa là làm theo tất cả những gì mà Phật dạy cho cụ, cụ dạy cho chúng ta, cụ cứ làm theo thì chắc chắn cụ sẽ trường sinh bất tử. Kính thưa quý vị, trước khi nhường lại mấy viên, chúng tôi cũng xin cầu chúc tất cả các cụ, các bác và tất cả quý vị nương theo gót tử vi của Đức Phật và được sống mãi mãi trường sinh bất tử. Và nguyện chỉ thử công đức phổ cập hư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Chúng tôi có một cái số sách ở đây đó, nhưng mà tại vì không có thì giờ chúng tôi muốn chứng minh các cái bằng chứng khoa học đây đó. Nếu mà quý vị nào sau khi đã nữa xong đó mà quý vị cần xem đó, thì chúng tôi sẽ cho xem. Và chúng tôi có đem theo cái bộ mà gọi là Đại Trí Độ Luận mà nhiều người đã nhắc đến, mà chúng tôi được hân hạnh được thỉnh được cái bộ đó. Và rất là một cái bộ sách rất là vĩ đại. Nó đựng trong cái hộp này khoảng...
Mới ngày pha một chút xíu để như thế trẻ nghe cho cái cám. Xin có vị nào có gì thắc mắc gì đặc biệt về cái cuộc thuyết trình của Tổng Tâm Khai thì quý vị hỏi.
Giáo sư cho chúng tôi để xin hỏi Tâm Thái. Tâm Thái không biết cái chỗ này bây giờ. Tâm Thái. Số đó là số 45 ạ. Tôi xin đọc. Tại sao số ma đông như vậy mà họ không kiếm bắt đầu thai cho sớm? Đây là trả lời. Sau khi được xử đi đầu thai rồi, các hồn ma còn phải đợi cho kiếm được chỗ có ân hay oán với mình thì mới đầu thai vào được. Bởi vì việc đầu thai chính là để báo ân báo oán, đúng mà hay. Đó. Những người lúc còn sống giao thiệp rộng, chỗ quen biết nhiều, thì việc đầu thai sẽ dễ dàng. Điều đó tôi không bao giờ phô bày, tôi đồng ý. Cái việc đầu thai đó là theo cái nghiệp của mình. Cái người mà tôi nghĩ đó, càng giao thiệp nhiều bao nhiêu thì nghiệp càng nặng. Càng nặng thì càng phải đầu thai chậm. Tôi nghĩ như vậy. Thì không biết rằng là Tâm Khai nói như thế nào.
Thưa cụ Diệu An ạ. Vâng, cái điểm thứ nhất mà cháu muốn nói đó là cháu dịch nguyên văn, cháu không dám sửa lời, sửa ý để mà phải bị tội. Cháu xin trả lời cụ như thế này là tại vì người ta nói rằng là phải tìm được cái chỗ có ân có oán. Cháu ngoài cái cuốn sách này đó, cháu có đọc thêm những cái cuốn sách khác nữa, thì người ta nói như thế này nè, là tại vì đó khi mà âm phủ xử xong để được đi đầu thai rồi đó, thì còn phải đợi có cái chỗ mà có ân có oán với mình mới vào. Vậy thì có những cái người đó, nghĩa là nói là có những cái người từ từ cái số này thôi, ví dụ như là 1 triệu đi, so với một năm 3 tỷ thì cái 1 triệu đó nó rất ít lắm. Thì trong cái câu đó cụ cháu nghĩ là cụ nên hiểu cái có những người đây là cái con số rất ít so với một cái con số, một con số khổng lồ mà trong đạo Phật thường nói đó, là nghĩa là A Tăng Tỳ Kỳ A Tăng Tỳ Kiếp chẳng hạn, nghĩa là một cái con số rất là khổng lồ, nghĩa là không thể diễn tả bằng một con số nào hết đó. Thì những cái trường hợp đó, ông thẩm phán muốn nói rằng là những cái trường hợp đó có, nhưng mà cái trường hợp đó không phải là một cái trường hợp thông thường, một cái trường hợp phổ biến, mà cái trường hợp rất là hiếm có, nhưng mà có chứ không phải là không. Thường thường là có những người, cái cụ như thế này nè, là có những cái người đó, thường thường họ sinh để ở một cái làng nào, họ cứ ở cái làng đó, họ không bao giờ bước chân ra khỏi làng, họ không biết ở ngoài làng có cái gì, đầu làng có gì, cuối làng có gì họ không biết, họ chỉ biết đến trong gia đình đấy thôi. Mà chẳng may họ chết sớm, thì những cái người đó họ mặc dù thì những cái nghiệp của mình đó nó từ vô thủy, không phải một kiếp mà quyết định được cái nghiệp của mình. Có lẽ cụ đồng ý với cháu cái chỗ đó, cái điểm đó là không phải một kiếp mà quyết định cái nghiệp, mà từ vô số kiếp cái nghiệp đó đã quyết định rồi. Thế nhưng mà có thể cái kiếp đó cái người đó không giao thiệp, nhưng mà những kiếp khác cũng có thể nói là những kiếp khác họ giao thiệp, đồng ý. Thế nhưng mà vì cái sự, nghĩa là cái chuyện mà các cái vị thần linh á ghi chép công hay là tội, phải hay là trái đó, rồi họ xào nấu thế nào đó, ngay cả computer bây giờ vẫn chưa tính được, dù là người ta có thể giải được những cái bài toán rất là phức tạp. Thế nhưng mà cái chuyện đó của các thần linh ghi chép để công tội chuộc công, lấy công chuộc tội thế nào đó, nhưng mà đến một cái đời đó đó, họ nghĩa là dường như là cái công tội của họ đó là băng thẳng thôi. Đến một cái điểm mà nào đó, nói ví dụ như vậy, rồi thì là đáng nhẽ thì họ cũng chẳng tu hành gì hết, mà họ cũng chẳng làm cái gì khác, rồi họ trong khi mất họ xuống âm phủ, tất nhiên là họ phải đi đầu thai, mà đi đầu thai đó vì chính vì cái chỗ mà họ không giao tiếp đó chưa có gây được những cái ân oán, chứ chỗ không giao tiếp đây có nghĩa là không phải là quen biết cái chỗ đó để mà giao tiếp, mà chính là giao tiếp ở đây muốn nói rằng là đã gây những cái ân hay là những cái oán, mà họ cũng không có từng gây được những cái ân hay là tạo được những cái oán gì hết, cho nên họ đầu thai hơi khó.
Theo đó là chưa gây được ân oán.
Vâng,
vâng, thế thì tôi cũng như thế thì tôi cũng có hiểu một phần nào cái ý tưởng của cái ông thẩm phán đó. Thưa thế này, tôi xin 8 tháng một người trẻ mà vào trong đạo với một cái tâm hồn, đó là một tâm hồn khoa học rất là quý. Đây là một hoạt học quý, chúng ta cũng nên tán thán cho đó. Tuy nhiên, hôm nay đó, thì ông có nói rằng bởi vì cái cuốn sách này là ở trong các nhà xuất bản, có xuất bản những cái nào mà có tiếng có tâm á, thì chúng ta nên tin cái này, thì cái đó tôi hơi ngờ. Dầu sao á, thì bất cứ ai, lời của Phật tôi cũng còn phải suy nghĩ lại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tôi có cái chỗ này thì tôi xin thưa về tôi thì tôi không bao giờ tôi nghĩ có ông thần linh nào cũng chép cái các công việc của tôi làm hết. Tôi nghĩ rằng nó có cái A Lợi Gia mà ông kính sư vừa nói đó, bao nhiêu cái việc làm của mình lập tức nó sẽ thành những các cái chủng tử nằm trong này, mà chủng tử đó là coi như là cái hồ sơ lúc mà đi á, chúng ta đi đầu thai. Ông nói đúng, khi mà người nào mà tu khá đi luôn, khi nào mà người tu rất là tồi đi xuống như địa ngục, hai cái người đó mình không cần nói đến nữa. Bây giờ chỉ còn có nói trung tâm thân ấm của chúng ta thôi. Thế thì chỉ có những người đó. Thế là tôi á, thì không bao giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ cho đến cái lúc tôi đọc cái cuốn sách này, thì tôi chưa bao giờ tôi nghĩ đến âm phủ hết cả. Cái tiếng đó đối với tôi nó không có, nhưng mà tuy nhiên tôi thấy ông nói cũng hay. Cái ông không biết thì cũng hay, thôi cũng được, tôi cũng nhận. Chẳng qua nó chỉ là một cái danh từ thôi. Âm phủ hay là một cái state, một cái ấy thì cũng được, tôi cũng nhận. Thân trung ấm Đức Phật nói Phật nhận. Nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ hề nhận thân trung ấm là ma hết. Thưa giáo sư có phải thế không? Hay là Đức Phật nói rằng ai cũng phải qua thân trung ấm là nhớ các con nhé, thân trung ấm là ma không? Đức Phật chưa hề bao giờ dùng cái chữ đó hết. Đấy thì thưa chúng tôi xin thưa thế.
Cái điểm thứ nhất cháu muốn nói
như thế này là chính cái ông thẩm phán cũng như là cái ông tham mưu trưởng và ngay cả cái ông dân biểu đó, họ cũng không có phải là những cái người theo đạo Phật à. Họ viết những cái bài này đó, chính cái điểm đó đó, cụ Hồng có nói với cháu đó, là chính cái điểm đó mới hay. Là tại vì nếu mà người ta viết đạo Phật, mà người ta viết để khuyên người theo đạo Phật là nó mất hay. Là tại vì cho nên họ không phải là những cái người theo đạo Phật, tức là họ cũng theo đạo ông bà. Là họ, nghĩa là họ cũng tin, có cái lòng tin thế thôi, chứ họ không phải là chưa đi sâu vào đạo như cụ. Cho nên đó là họ không có biết gì về đạo Phật, cho nên họ nói thấy cái gì là họ nói như vậy, họ tưởng cái thế giới đó, thần linh đó là cái, dĩ nhiên là cái danh từ, cho nên ngay cả Phật sau khi mà thuyết pháp xong á, Phật nói là Phật không nói gì hết. Nếu mà đã nói ra là sai rồi, cho nên đó chẳng qua chỉ là một phương tiện mà thôi, một phương tiện để diễn đạt. Và ngay cả cháu nói là các thần linh ghi chép đó, cũng chỉ muốn nói nôm na để cho dễ hiểu thế thôi. Chứ sự thực thì nếu mà cháu dùng những cái danh từ, ngay cả cái danh từ chuyên môn của nhà Phật đó cũng chưa chắc là cháu đúng là đúng hay là nhiều người đã nghe hiểu. Nếu mà cháu dùng đúng cái danh từ nhà Phật đó để giảng, đấy là không thêm không bớt đó, mà cũng đã không đúng rồi. đó, nếu mà dùng đúng danh từ nhà Phật cũng đã không đúng rồi, mà còn chưa chắc đã có người ta hiểu hết. Cho nên á, mình phải tùy theo người và tùy theo cái hoàn cảnh mà mình dùng chữ. Nên là Phật cũng vậy, tùy căn cơ từng người mà thuyết pháp.
Thưa này, tôi lại xin thưa, cái này thì là tôi xin tán thán. Cái ông thẩm phán mình viết một câu rằng không có luật nào hết cả, ở dưới âm phủ không có luật nào hết, mà xử rất đúng bởi vì xử sẵn hết rồi. Thì chúng tôi xin thưa đó là nhân quả. Chúng ta xin nhận đó là nhân quả, đừng nghĩ đến cái luật nào hết cả, mà đừng nghĩ ai xử hết cả. Thành ra tôi nghĩ tôi bảo tất cả chúng ta đây là đều Phật tử. Tôi xin thưa rằng tất cả đều sống với, lúc mình chết đó, thì phải sống với cái A Lợi Gia. Mà cái A Lợi Gia của ta đó là cái mà ta sửa soạn ngay từ bây giờ. Xin nhắc đi nhắc lại rằng A Lợi Gia cũng vẫn chuyển được, tất những tội những phước cũng vẫn chuyển được. Vậy thì chúng tôi xin ngay ở đây và xin tiếp lời của kỹ sư mà nói rằng chúng ta nên tu ngay từ đây. Dạ. Thế để làm gì? Để cho đến lúc mà đi á, thì đem A Lợi Gia ra nó là bạch tịch, nó là trắng, tôi có thể đi tuốt lên trên kia, không phải ai tìm được. Ngon rồi. Tôi chỉ xin thưa có thế tắm tắt có vậy không?
Tôi xin phép tạm dừng những cuộc thảo luận ở đây, bởi vì thật ra chúng mình là mỗi người những cái năng kinh, mỗi điều hiện, mỗi người hiểu cái vấn đề theo mình mỗi, có khi có nhiều việc tương đồng, nhưng mà nhiều khi có nhiều việc khác biệt. Mà thực ra Đạo Hữu Diệu An hỏi Đạo Hữu tâm khai về câu đó thì tôi nghĩ là không đúng. Là vì thế này, là vì cái lời này là cái ông Phật Tổng Pháp ông nói, không phải ông này nói. Thế ông này có cái lòng là cứ cưng cổ mà cái ông Tổng Pháp. Thì tôi nghĩ rằng Đạo Hữu Diệu An là người tu lâu, mà hơi thiên về cái khía cạnh, mà là khía cạnh nhất nguyên phi thần hóa, mà quên mất cái khía thần hóa, cho rằng tất cả cái sự của mình làm đều ghi vào đại đạo tất cả. Nhưng mà chính thần nó có khía cạnh thần hóa, đồng thời nó ghi vào đó, nhưng đồng thời có những vị quỷ thần ghi vào sổ. Đạo Phật dạy là hai khía cạnh, chứ không phải là một khía cạnh. Bởi vì quý vị, Đạo Hữu Diệu An thì tu lâu mà thường thường tu được bát nhã, ngồi thiền, thành thiên trọng về khe và phi thần hóa, mà không hiểu rằng cái cảnh thần hóa quan trọng lắm, nhất là cái thần hóa tập này. Thế còn về cái bài thuyết trình của Đạo Hữu Tâm Khai thì tôi chỉ thích, tôi nhận thấy rằng là có hai câu chuyện rất hay. Nhưng mà trong câu chuyện đó thì câu chuyện đầu thì Đạo Hữu Tâm Khai có quên một cái chi tiết, là cái lúc cái bà già là chết đi đó, thì cái đứa nhỏ nó là khoảng 1-2 tuổi thôi. Thì về sau đầu thai thì đứa nhỏ lên đến độ 20 tuổi lấy vợ, thì bà già mới đầu thai kịp để lấy người cháu của mình. Nhưng mà tôi thấy rằng trong tất cả cái lời lập luận của Đạo Hữu Tâm Khai là vì có cái lòng hăng say, thì rõ rệt là hăng say mà hết sức cố gắng ghét cái khoa học và cái đạo Phật. Nhưng mà nhiều khi sự ghét nó vẫn gắn thượng, nhưng mà ép buộc. Ví dụ như Đạo Hữu Tâm Khai nói rằng những cái lắc quân đi là thật là Bồ Tát, cái đó chắc chắn là không nên nói. Vì Phật Bồ Tát không thể làm lắc quân đi, cái đó là người ta nói cho nó.
Không có được lắc.
Hào quang.
Vâng, thì tôi xin đề nghị là cách đây độ vài tuần đó, thì tôi xin để dành một buổi để khái một giờ rồi dưới cho Đạo Hữu Tâm Khai nói về khoa học. Nhưng mà tôi xin đề nghị thế này, Đạo Hữu nên học giúp kỹ thì hơn. Tôi nghĩ rằng cái sự kiến thức của Đạo Hữu về Phật học còn ít mới vào, mà đồng thời cái kiến thức về khoa học cũng nhiều khi còn sống sợ. Anh cần phải nghiên cứu kỹ hơn, không thể làm sự phối hợp ép buộc. Nếu mà nói chư Phật Đại Bồ Tát là biết con đi thì cái đó nguyện.
Không phải
ông thai
bị nói cái black
body
tức là cái black hole
chứ không ạ? Black body nữa mà có black hole nữa. Thì thôi hôm nay thì cái tôi hơi sách thôi ạ. Thôi ơi, chuyện thương nghiệp có thai nữa. Thế mới nói cái lại số đầu của tâm thai nói cái chuyện là mình đi đầu thai đó. Nhưng mà là cái thức thứ 8 của mình đi đó thì cái đó không đúng. Hai lại ta thức là cái gì? Là một cái biển thức tâm vi diệu hết sức. Thì tất cả cái đó, cái biển đó, nó phản chiếu tất cả pháp giới này. Nhưng mà trong cái biển nó nổi lên một cái hoàn bọt, một cái cơn lốc quang minh, một cái tâm năng tính kiên cố, một cái lúc bền chặt, tức là chất ngã của mình, tức là cái thức thứ bảy. Thì cái đó phải đầu thai. Mà cái đó nó không phải đi đầu thai đơn thuần đơn độc đâu, nó vẫn là trong cái biển nó lại ra đó, nó biến hiện, nhưng mà chính nó là cái xoáy nó đi, mà đồng thời không phải nó bỏ tất cả những kia đâu, nó mang theo ít tưởng ấm, ít họ ấm của nó này. Vì thế trong những cái chuyện về âm ti thật sự nó là cái vía nó ra hồn. Thế nó có cái chỗ mà tôi nghĩ rằng đạo hữu tâm khai thì quá hăng hái để khoa học quá. Thành nhiều khi chính mày cái đề tài là phải nói về âm ti về âm phủ, nói toàn những silicon các thứ thôi. Cái đó là cái tài. Thì bây giờ nhân thể đây thì hôm nay là cái buổi giảng thứ 19 của Hoa Nghiêm, thì tôi xin thay thế đạo hữu tâm mai nói qua về cái cõi âm đó, cái cõi u minh đó. Tại vì chính cái đó thì mình cần phải biết, tại vì tôi hăng hái mà muốn để đạo hữu tâm khai nói về bản. Tại vì chính cái đó thì mình cần phải biết, tại vì tôi hăng hái mà muốn để đạo hữu tâm khai nói về cái bản này, tức là đây là cái chứng nhân thôi. Chứng nhân mỗi người có thể làm chứng một khác được. Thí dụ như đây có cái vị chết hai ngày rồi trở lại, cái vị đó lại nói cho tâm thi khác cái vị này. Thế thành nhiều khi chúng mình không có thể tận tín những cái chứng nhân đâu, mà chúng mình phải dùng kinh, mà nhiều khi mình phải soi lại một đoạn. Thế thì về cái chuyện u minh này, chúng mình cần phải biết là vì sao. Là vì chúng mình những người già trong độ 5, 7 năm hay 10 năm chúng mình phải đối diện với nó. Thế những người trẻ thì nhiều lắm, có khi độ 30 năm cũng phải đối diện, chứ không có cách gì tránh gì cả. Thế mà khi mình hiểu rồi thì một cái gì đối diện mình tỉnh táo hơn nhiều, mình đỡ làm cái khác. Thì những cái chuyện của cái vị phán quan này đó, quý vị nên hiểu rằng trong cái đạo lý vận hành của pháp giới này, nhiều khi các thần linh hay các quỷ thần muốn nhắn nhủ cho mình đó, thành nhiều khi có những ca ở hẻ loi như này. Cái vị phán quan này thì không biết được do cái túc duyên từ đâu, từ nhiều kiếp. Thế nên kiếp này thì ông sinh làm người, ông làm một vị thẩm phán ở bên Trung Hoa. Nhưng mà trong 6 năm liền, tôi nghĩ là đạo hữu tâm khai đáng nhất phải trình bày về cái trường hợp của mày thì phải. Mà đạo hữu cứ nói về những cái khác thôi. Mà cái trường hợp này, mới đọc cái ấn tượng rất mạnh và tâm thức của người nghe, thế nhưng người ta chưa. Còn cái chuyện mà chúng mình muốn đưa cái khoa học, kết luận khoa học vào trong cái đạo Phật đó, thì cái đó thì rất hay và cần thiết lắm. Nhưng mà phải cái lúc khác và phải cái khán giả khác mình khả năng nói. Thì ông thẩm phán này không hiểu về cái túc duyên nào đó, trong 6 năm liền, 6 năm liền, cứ buổi trưa nào ông nằm, hoặc là ông nằm ngủ lơ mơ, hoặc là nửa thích nửa tỉnh, nửa thức nửa tỉnh, thì ông thấy ông vị phán quan đến thường xưng là phán quan cũng đội mũ mặc áo. Thế là ông thì nói là việc xin thầy nhau ông đi xuống dưới âm cung để cùng với những vị thẩm phán khác ngồi xử những cái tội, những người tội nhân chưa định tội. Thì ông ta nói rằng cái điểm này được rất hay. Trong lúc mà tôi đi như thế đó,
thì cái thân xác nó còn là lại. Thân xác vẫn nằm trên giường, họ vẫn đi lơ mơ như mệt mộng ru trong căn phòng đó. Thì cái thân xác nó còn lại, có một sức sống riêng của nó. Nhưng cái sức sống đó thì hết sức là nông cạn, hời hợt, không có thể suy nghĩ được. Thế mỗi khi mà có khách tới đó, thì cái thân xác nó có thể trả lời được là cục thôi, chứ không bao giờ có thể hỏi gì được. Đấy. Thì những cái đó là cái điểm mình phân tích để hiểu xem thế nào là những xuất âm ti, thế nào là những xuất hồn, thế nào là cái dí, thế nào là người điên, thế nào là người mộng du, thế nào là người lẫn. Tại cái quý vị thấy rằng có những vị cụ già bây giờ cái gì mà lẫn hết cả rồi, thì mình phải hiểu cái trường hợp đó là cái gì. Cũng như là từng có lần tôi nói quý vị rằng nếu mà chúng mình tu hành mình không hiểu những trạng thái tâm thức của mình không hiểu thế nào là thức, thế nào là ngủ, thế nào là chết, thế nào là sống, thế nào là đi, thế nào là ngồi, thế nào là lẫn, thế nào là điên, thế nào là bị quỷ ám, thì chúng mình khó tu hành. Tu hành vẫn được nhưng mà chúng mình mù mù mà kết quả không có nhiều. Chính cái vấn đề đó hôm nay chúng mình sẽ nói, ở đây. Mà nói như thế này cũng là nói về Hoa Nghiêm đấy. Tại vì sao? Bởi vì Hoa Nghiêm, một trong những mục tiêu của Hoa Nghiêm là nói về thế giới thần linh. Đức Phật trong đó, Ngài chỉ bày cho mình biết rõ thế nào là thần linh. Nhưng mà trong Hoa Nghiêm, thì các Ngài chỉ nói những vị thần linh tối thượng. Các Ngài không nói có u minh. Là vì cái pháp hội đó toàn là pháp hội thượng tầng lớn cả. Như các vị đó đi xuống địa ngục đi chơi, thì không cần phải nói có u minh nữa, nói về thế giới thần linh lớn. Thế đây chúng mình làm cái bổ sung về cái thế giới hoa tạng của Quan Nghiêm mà nói thêm phải có u minh nữa. Thế mà lần trước tôi đương nói về Bồ Đề Tâm, thì bây giờ mình nói về con u minh cũng là nói về Bồ Đề Tâm. Tại vì Bồ Đề Tâm là thế nào? Cái người phát Bồ Đề Tâm trong kinh nói rằng tức là người sơ phát tâm đại thể trang nghiêm, tức lập một cái đại thể trang nghiêm lắm, rằng là muốn được cái trí khỏe thần thông, biết tất cả các cõi, tất cả các kiếp, tất cả các chúng sanh để mà độ sanh. Thì đấy, thì chính cái cõi u minh này là chúng mình phải biết. Nếu chúng mình có muốn làm Bồ Tát đạo, muốn phát Bồ Đề Tâm, muốn đi Bồ Tát đạo để cứu độ chúng sanh, những người trước nhất mình phải cứu là cõi u minh. Thì thế, mà về sau Bồ Tát là phải đi vào địa ngục. Thế đó không hiểu có ông minh là làm gì được. Thế vì thế chứ cái rằng có ông minh cũng là đảm bảo quan. Thì có ông minh đó, quý vị nên nhớ rằng nếu bây giờ chúng mình sống ở trên mặt trái đất này, nếu bây giờ có người hỏi mình rằng có ông minh là ở đâu, so với cái mặt trái đất này thì nó ở đâu, cái xứ sở ở chỗ nào, thì quý vị nên hiểu rằng cái xứ sở của nó là nó bao trùm cả cái đất này, đồng thời nó bao trùm cả cái miền trung giới. Đã nhiều lần trước đó thì mình trình bày quý vị rằng các vị chư thiên ở trên tiếp trên cùng ở nơi trung giới, ở cái phần trên đó thì các vị hiểu tận kia thì lại không. Nhưng mà từ khoảng trung giới từ mặt trăng rồi xuống, thành cái cõi u minh nó lên này ở mặt trăng nhiều, từ mặt trăng rồi xuống đi xuống là cõi u minh đó, trong đó toàn là những quỷ thần trung về thần nhỏ lúc vô lượng vô số vô biên, đồng thời các ma. Nếu quý vị đọc ở trong cái bộ thì có thể quý vị thấy rằng không có một cái giáo lý nào nói được quỷ thần rõ lấy được. Trong đó nói tất cả là 36 vị, 36 loài quỷ thần, loài nào là thần. Nhưng mà thôi tiếng thôi đó cũng nhớ nổi. Thì quý vị nên nhớ rằng cõi u minh như thế, nó là người gồm trung giới từ cái mặt trăng được, đồng thời nó bao bọc tất cả cái trái đất này. Mà càng ngày càng đi sâu vào cái lòng trái đất này. Thì cõi u minh đó nó khác với dân thế mình trôi đi, là cái ánh sáng của nó khác. Chúng mình ở đây thì mình có ngày ở đây, có mặt trời chiếu sáng, có bóng và phải có sáng, có bóng tối. Nhưng mà có u minh thì nó khác. Bây giờ đây mình sẽ trong cái ánh sáng mình biết là ánh sáng mặt trời chỗ kia chưa. Nhưng có vô minh thì nó u minh minh. Nó có một thứ ánh sáng mờ nhạt tương tự với màn sương mù thật mỏng. Và trong đó một chút ánh sáng của trăng thôi. Đấy. Mà trong cái ánh sáng đó thì không có người nào có thể biết được là cái ánh sáng đó ở đâu đến. Cái đó là có vô minh này. Nó như là thứ sương mù thật mỏng mà trong đó có ánh sáng trăng úa chứ không phải là trăng tốt đâu, mà đồng thời không biết cái hướng mà nó đâu đến, mà đồng thời không có ngày có thể là khác với dương thế. Thế thường thường theo như kinh tất cả cái này đều là những chứng nhân này. Chúng mình sử dụng những cái gọi là kinh lục ý mà chúng mình lặp cái này biết cái nào là đúng cái nào là không đúng, mà đồng thời mình phải hiểu rằng tâm thức của những người, của mỗi người làm chứng nhân về trực vô minh đều là những cái năng kinh mỗi người họ phát. Chứ có người về thì nói rằng là trời ơi chết rồi sướng quá, tôi thấy lân lân mà sướng quá nên nói tôi không dám nói ra, đấy là có thằng Mỹ chết rồi nó nói thế. Tôi không dám nói là vì tôi thấy sướng quá, tại vì tôi nói là sợ nhiều người ta từ từ nói vì thấy rằng cái năng kinh của mình nó phản ảnh tất cả cái thực tại, thì thực tại nào cũng là biến hiện cả, cũng là hình tượng cả, mình tưởng là thật với tôi. Thì cái này chỉ là một chứng nhân thôi, nhưng mà phải tôi thích cái bài này là vì sao, là vì ông nói rất nhiều về chi tiết hẳn. Thế thì cái có u minh nó là trên như thế, xong rồi nó phải bao gồm tất cả cái đất này, càng ngày càng đi sâu cái đất. Thì cái âm ti của ông Thánh Quang ở ông xuống thường thường theo như kinh là cách dưới trái đất này, dưới trong lòng đất 500 dặm. Thì bây giờ để nói một chút khoa học, thì khoa học cũng chưa hiểu trong lòng đất này có gì. Khoa học chỉ biết rằng trong đó có những thứ dầu, hỏa có thể khai thác được, thỉnh thoảng có kim cương, thỉnh thoảng có những than đá, các thứ đồng sắt, các thứ tốt, thỉnh thoảng có thức lân nhông là có nguyên tử. Thế ngoài ra có lẽ tôi chắc chắn là chưa có thể đi sâu xuống lòng đất được bằng mắt thường, chưa thể nào quá 50 dặm. Nhưng mà kinh thì nói rõ, thì cứ việc thấy có làm. Kinh nói rõ là trong lòng đất có nhiều cái gì. Cái này chúng ta biết lòng đất, khoa học. Tôi hơi khác anh là cho anh em học nhiều, tôi chỉ thiên nhiên là học 1/3, 2/3. Tôi nghĩ kinh ấy là vì sao? Tại vì kinh là do những vị có thiên nhãn, thiên nhĩ, có huệ nhãn, có pháp nhãn, có phật nhãn nói ra. Chứ chúng mình với mắt thịt thôi, dù là khoa học thế thì trong kinh nói là trong lòng đất thì càng đi sâu bao nhiêu thì cái đất đó nó gọi là cái địa đài, tức là một cái liên măng, một cái đài. Cái đất nó không phải là xốp trên như mà đã được, ở trên mặt đất này thì là xốp thì có thể trồng trọt. Nhưng càng đi sâu bao nhiêu cái đất nó càng rắn chắc kinh khủng, cái mật độ lên cái kinh khủng, vì dưới đó những sự pressure, ép nó gây cơ, mà càng ngày càng nóng kinh khủng. Thì ở trong đó loáng thoáng thỉnh thoảng có những cái than ngay trong lòng đất, hang rất lớn, mà trong đó sống những cái thứ nhân loại, không phải là nhân loại, những thứ chúng sanh phi nhân. Thì quý vị thấy rằng trong kinh đạo Phật nói cái rất lạ lùng, là ngay ở cái mặt trời cái mình thường làm cái bầu một cái trái cầu lửa thôi, cũng có những chúng sanh sống trong đó ăn được. Ngay ở mặt trăng lạnh toát cái việc có chúng sanh sống ăn như hơi lạnh, mà mặt trăng nó rất có cái ảnh hưởng đối với cái đất này, ảnh hưởng đối với đàn bà, ảnh hưởng với tất cả gọi là âm. Thì trong lòng đất là như thế, nhưng mà càng ngày càng đi sâu và đến gần đến lòng đến giữa lòng đất rồi thì sao? Thì cái địa đài lúc bây giờ nó do tất cả sự ép, do tất cả sự tác động của thần linh quỷ thần, nó càng ngày càng rắn chắc vậy, nó rắn cái mức độ hơn những kim khí nhiều. Thì trong kinh gọi cái đó là kim khang, gọi là kim khang tế. Tức là trong sâu lòng đất nó có cái lớp kim cang, chúng mình thấy những kim cang đây đó thì mình gọi là hồn còn. Nhưng mà đạo Phật không biết là nói có phải là hồn còn này không, mình nói là có những thứ đại nó hết sức là rộng, mật độ nó kinh khủng, nó không có gì có thể phá hoại được, mà cái đó là cái lớp kim cang tức là hồn vật. Thì trong kinh nói thế này, nói rằng ở trên trần trời có cái loài Atula, cái loài đó nhiều thần phật, Atula vương nhiều khi hay hung hăng ngay gây chiến mà hay làm thần thông của mình. Thì nhiều khi những vị Atula vương đó động cái tính hiếu kỳ và cao ngạo lên, thường hiện thân rất lớn, lớn đến cái mức độ đầu chạm này lúc đi giơ hai tay để che mặt trời mặt trăng chơi thôi, chơi thôi. Cái đồng thời chân thì đứng sâu xuống biển, nước biển thì ngập đến đầu gối, thì Atula vương là ngài hiện thân rất lớn. Thế còn chân đạp sâu xuống dưới đất, lòng đất, đến cái chỗ khi mà càng tế. Thế mà kinh này còn dạy thế này nữa, khi mà vị đại Bồ Tát thì hiện xuống trần để thành chánh giác đại thánh Thích Ca Mâu Ni cách đây 2500 năm. Khi mà ngài tắm ở cái sông Lây Liên Thiền xong, tôi tăng đến đổi tôi rất mê cái sông Lây Liên Thiền. Ngài tắm xong một cái thì chim tóc đến vây quanh, tất cả các loài chim các nơi đến để nhìn ngài, thì bay chung quanh trên đó để mà nhìn ngài, ngắm không chán mắt. Thế mà đến bây giờ tôi sang tôi vẫn thấy rằng bên đó chim bay nhiều, và nhiều cái loài chim lạ nó bay như muốn xà, nó như muốn tự tử với dòng sông vậy. Thì khi vị Đại Bồ Tát ngồi thế, ngồi tắm ở sông xong đi lên, lên bờ đi một đoạn đường dài để mà thành chánh giác rồi, thì mỗi bước chân đi của ngài chấn động đến kim cang tế, khiến cho tất cả các vị địa thần kia lo đều thần. Ngài bước lên đâu thì hóa cái đất đó thành kim cang này. Và trong kinh dạy thì mà tôi tin chắc chắn là đúng rồi, thì không có cách nào sai. Thế thì quý vị thấy là cái mặt biển, mặt đất của mình có rất nhiều biển, có bốn đại tây dương. Quý vị có bao giờ tự hỏi rằng tại sao những cái biển đó nó không bao giờ vơi, không bao giờ đầy? Nó không bao giờ vơi thì mình dễ hiểu rồi, là vì tất cả con sông cũng chảy vào đây, tất cả các mây nó đổi những thứ nước gọi là vô căn thủy, nước không có dễ nó xuống làm đầy biển đó. Nhưng tại sao cái biển đó không bao giờ đầy, không bao giờ nó tràn ra ngoài? Thì quý vị có tìm thấy câu trả lời không? Mà cái đó khoa học không trả lời được, nhưng mà kinh trả lời được không? Vì thế có một kinh là khoa học. Thì trong kinh nói thế này, trong lòng đất của mình là thường thường là cái thủ phủ của dân vương, mà các thứ địa ngục ở trong đó. Địa ngục thì có hai thứ, một thứ gọi là chánh trụ, một thứ gọi là biên trụ. Chánh trụ là thường thường ở trong lòng đất, còn biên trụ là thường thường ở những nơi hẻo lánh xa xôi, cồn bãi, hải đảo các thứ, núi non xa vắt, thì những cái địa ngục gọi là biên trụ. Thì ở trong lòng đất này là thì thường thường vua Diêm La Dê La thường thường ngồi để phục vụ đó, mà cái địa ngục nóng thường thường ở trong lòng đất đó. Thì tất cả cái hơi nóng của địa ngục nó bốc lên, thì nó bốc lên trên cái mặt đất này, nó qua cái đất, qua cái đất sốt lên, thì nó nấu cái nước biển thành sôi. Thì nước biển nếu mà khi nào mà đầy quá thì nước biển nó thực bay lên thành hơi lên trên mây, rồi nó về sau nó lại kết thành mây, thành mưa, thành nước vô căn cứ nó lại rơi. Thì đấy là trong kinh nói về, tức là cái hơi nóng thì nó bốc lên, nó làm cho các nước biển lấy bốn đại tây dương này không bao giờ có thể thành. Thấy cái tuần hoàn của tạo hóa kinh khủng. Mà cái đó chính là cái đạo lý vận hành, mà chính cái đó là thứ luân hồi của nó. Thế thì bây giờ tôi xin nói qua là cái điểm của thần. Bởi vì chúng mình mà tu hành mà chúng mình không hiểu thần linh là một cái rất lớn, có thể giải thoát mình. Nhưng mà tất cả những sự lầm cầm nó đến với mình tai nạn, tai họa, tâm tai bệnh, cơ cảnh bệnh tật, còn đói kém, còn là tinh đau, là do cái sức thì quý vị nên nhớ rằng trên mặt đất của mình thường thường chúng mình có 5 chuyển giới, chúng mình thường thường nhiều lắm. Nhưng mà chính thực quỷ thần và thượng giới, trung giới là xuống, thần giới là trung giới là xuống thần nhiều lắm. Do các vị bốn vị tứ thiên vương của cái theo vị cai quản. Mà tôi đã đưa cho quý vị cái kinh vua tứ thiên vương và sự học kinh cho đó. Mà nếu quý vị thuần tục mấy ngày tứ thiên vương đó, nhiều khi cai quản không đến. Và trong bốn vị tứ thiên vương có một vị gọi là tỳ sa môn thiên vương. Nếu mà vị nào muốn giàu có, nhiều vàng, nhiều bạc, nhiều kim cang, thì tụng cái vị tỳ sa môn.
Cái
tụng nó có nhiều vàng mệt lắm. Thế thì bốn cái vị đó cai quản tất cả quỷ thần, những vị trung bình, quái đức trung bình, những vị nhỏ, nhỏ. Quái đức trung bình này khái như là trên cao một chút, thì là khái như là ông Quan Công, hay là ngài Hưng Đạo Vương, thì những vị đó. Tôi nói là nói tạm ngày ông Đạo Vương thôi, nhưng có thể ngày ông Đạo Vương này của đạo rất giỏi. Nhưng cái vị Quan Công tôi nghĩ là ông không hiểu đạo lắm. Ông chỉ là công minh chính trực thôi. Thì những cái vị đó mà công minh chính trực liêm khiết và chính trực, nghĩa là cái chính khí đẳng đẳng, thì nhiều khi lúc mình mất đi rồi đó, thì vì mình không hiểu đạo lý, mình không giữ giới, thì có thể bổ nhận hóa tranh là vị quỷ thần có oai đức, tức là có lấy đầu mà đồng thời có miếu đèn thờ phượng để mình đến đó thăng hơi hướng. Mà đi thì có xe, có ngựa. Chứ còn vô lượng, vô số những quỷ thần khác mà gần chúng mình. Đây ngay chứ, khi bây giờ mình đương nói chuyện, những quỷ thần cũng lộn xung quanh. Cũng có khi họ nghe, cũng có khi họ cười xúc xích, cũng có khi họ bị tay. Họ không muốn nghe thì bảo. Tại vì cái ám chứ nó che ngăn. Đấy thì những vị quỷ thần nó rất là nhiều, mà vô lượng, vô số thanh kinh nói có thể 36 vị quỷ thần. Và thường thường người ta cứ gọi là quỷ mị võng lượng. Thế thì các vị quỷ thần đó, trước đây trình bày quý vị rằng họ không mang cái sắc thân chúng mình. Tôi vẫn nói là chỉ có hai loài với sắc thân thô cảnh thôi, phải thai sinh cái đau đớn mẹ đâu các. Tức là loài người và một số súc sanh, và tất cả các loài khác là mang cái thân sự trong đó cho nên chưa cái thức quang minh hơn mình. Vì thế các vị quỷ thần đó, tiểu quỷ đó đi qua đi lại các nơi, nhiều khi họ coi chạm với nhau, họ qua nhau một chút chẳng sao cả, nhưng chúng mình đi bấp với nhau. Thế vì thế nhiều khi họ đi qua mình chẳng biết gì cả. Thế thì quý vị thử tưởng tượng những vị quỷ thần đó, tiểu quỷ đó. Phần nhiều các tôn giáo không có thể phân biệt nổi các quỷ thần ma, mà là phần phân biệt rõ ràng. Thì thân với anh, quỷ thần ma khác nhau mà. Đấy những cái là chính là phải nghiên cứu khi nói như này. Ma là thế này. Để kể lát nữa thì khi ta nói cái hồn, khi biết các sư được thì rõ. Ma là khi nào một người mới mất. Thì chúng mình bỏ sắc thân ngũ cảnh này, sắc âm. Nhưng mà chúng mình mang ở trong cái biển A lại ra tích, chúng mình mang một cái cơn lốc quang minh, nó như cái vùng đó, thế là cái mặt là cái chất ngã của mình. Đồng thời cái đó nó quyện thêm cái tưởng âm, mấy cái thọ âm, một ít cái thọ âm. Mà thực sự là vì dân gọi là cái dí đó, mà cái mặt ra tích gọi là cái hồn. Thì mang cái đó đi xuống, rơi vào cái biển sương mù đó xong, thì lúc bây giờ băn khoăn không hiểu thế nào cả. Thì nhiều khi những người nếu mà nhớ lại những người sống quá lại khá nhớ vợ, nhớ con, nhớ chồng, nhớ bố mẹ. Thì những người thường thường có thể đôi khi phải tìm những cái cơ hội để hiện lại. Hoặc đôi khi phải tìm, phải mượn cái thân người khác. Tức là cái thân mình tưởng tượng, phải cắt cảnh khác người lên đầu cốt. Nó dễ cho mượn cái tưởng tượng ấy. Thì con ma ấy nó có thể là hiện thành lại. Thì tức là con ma là gì? Là cái trung âm thanh người ta khi chưa thọ sạch. Còn sau khi mà thọ sanh rồi thì một là lên trời, hai là xuống địa ngục, ba là ngạ quỷ, bốn là súc sanh, năm là người Atula gì đó. Thì lúc mà thọ sanh rồi làm cái mang thân quỷ, lúc bây giờ gọi là quỷ thần. Tức là hình chung ông dân con ma thọ sanh rồi, mà thọ sanh làm thức quỷ thần, thì vì thế gọi là quỷ thần. Thành như vậy, phân biệt giữa cái ma. Và trong khi đó tôi trong tất cả các giáo lý khác, và tôi đọc lại tất cả giáo lý khác, tôi thấy là không có mấy giáo lý phân biệt cái ma. Tôi đọc là một cái rõ.
Cái hỏi một câu tiện thể trước này ở đây này, cái cuộc phân biệt cho cái quỷ thần với cái thiện thần
thì tôi đã nói này,
cái cuộc
tôi nói rất dễ
thì cũng như tiếp theo hồi nãy nói đấy, là khi mà tôi đọc cuốn sách thì thấy là những người nào mà đã thọ năm giới rồi ấy, thì luôn luôn có thiện thần đi hộ trì.
Tôi nghĩ là thiện thần là phải lúc sống ở trên đời đó. Thật sự là người công minh chính niệm, có tu hành, có giữ giới, bàn tay đôi chút thôi, cũng không nhiều lắm. Nhưng nếu mà giữ giới nhiều quá thì về sau ai nhiều hoặc thực hiện nhiều thì về sau lên chư thiên được, không phải là quỷ thần nữa. Thế những vị đó có đôi chút đạo lý trong người, có đôi chút tu hành, nhưng tu hành chưa đủ thì xuống đó làm thiện quỷ thần, đi theo những người thiện. Còn đây là tôi muốn nói từ quỷ thần mà nó lăng nhanh, nó ác, mà nó suối bày, nó phá phách những kinh khủng. Thì quý vị thường 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 tụi quỷ thần như thế, nó nhỏ, nó hô được, hô được. Mà càng ngày làm không biết cái gì mà làm. Thì thường thường cái lần thần mà mặt trời lặn, lần thần nó bỏ ra không. Gọi ra đi tìm cái gì? Đi tìm những cái thân người mà ăn. Thì thường thường ai gọi khổng tiêu. Đi tìm những cái đàn rời, rãi, ăn. Đi tìm những người nào đang nôn mửa thân cái đó, mà làm hơn thôi. Cái người nào mà thèm rượu quá thì đi tìm chỗ nào uống rượu nhiều, hay người nào thèm chiết canh nhiều quá thì tìm chỗ nào chiết đỏ, nồi chỉ một hơi máu đó. Thành nhiều khi vì thế về sau nó có những sự quỷ đám là vì thế. Tại vì có những thức quỷ thần phần nó thèm rượu quá, mà nó thèm chiết canh quá rồi. Mà nó không có cái thân xác của nó, nó chỉ người thôi. Nó không có cái thân xác nào cả. Thì nó ăn cái canh đó, nó uống cái rượu đó. Vì thế nhiều khi nó thấy một người làm hở, mà thấy yếu bóng vía này, thì nó nhập vào người đó luôn, để nó ăn cái canh mà uống rượu. Vì thế, thế là những ca quỷ ám gọi là thấp đấy, và những ca quỷ ám gây rớt. Thì đây hôm nay, chắc là không có nhiều thì giờ để nói, thì bây giờ nói có ôm mình chơi không?
Cái cùng cái chỗ đó, tức là họ bị đầu thai và ngã quỷ rồi chứ phải không ạ?
Không, trong cái ngã quỷ là nhà Phật thường hay nói ngã quỷ thôi, nói là nói chung là những cái cột quỷ mà thật thật đói quá. Nhưng trong cái ngã quỷ nó chia làm 36 loại. Có cái ngã quỷ thì muốn uống nước thì thành ra lửa, có cái ngã quỷ ăn đầm dãi, có ngã quỷ ăn phân, có cái ngã quỷ thì ăn cái này cái nọ. Nhà Phật thường gọi chung là ngã quỷ chung. Nhưng mình có thể gọi là thức quỷ thần, vì thức quỷ thần nhiều khi nó có thần thông hơn mình. Nó đi từ đây thân mình phát thì nó chỉ đi một loạt, nhưng mình khổ lắm. Thế thì quý vị thử đặt thực tượng là mình ở trong cái vị trí là những quỷ thần nhỏ, nếu mà bất thành một người nào thì làm những quỷ thần nhỏ. Cái này đi lang băng ở trong phố, ở đây mình nhìn thấy mấy ông già mà già quá rồi, đi lang băng cái hàng gì. Đấy là cái tên gọi là tiền thân của quỷ đấy. Quỷ nó không có động á, còn niệm Phật cũng lại mà không niệm mà thích gì cả. Đi chơi suốt buổi sáng hết xe buýt này, xe buýt khác đến 3 giờ chiều thì về là hết ngày rồi đấy. Mới là đồng thời để nếu mà nhà thì gặp vợ thì có khi vợ nó mắng nữa. Thì đi chơi lăng mắng như vậy thôi, nhiều người sẽ thích thật sự mà bảo họ ông kia rồi, ông ta gặp ông cụ trên đó bớt, bảo tôi là cụ về của cụ chú, tôi chú thì nắng lắm, ông mà đi phát ngờ của cụ chú nữa, ông kia rồi. Thế thì cả như thế, thì nó sống lang bang chứ, không biết làm cái gì này. Thì tất nhiên nó phải nảy ra cái tính, muốn pha thánh, muốn chọc gạo, tại vì nó trông với mình. Thế thì nó đi theo mình, có lừa cái này có cái sơ hở chặt. Phần nhiều cái tuổi mà bạn phản ánh thấp thì mình có thể chặt. Nhưng mà cái tuổi đó nó khá là lạ này. Nó tác động vào cái thân xác thô cạnh của mình, nó không tác động được. Nó tác động vào cái thọ âm của mình. Tức là gì? Nó tác động vào cái sự vui buồn thất tình lục dục của mình, nó tác động. Tác động không được nhiều. Thế đồng thời cái việc vị thần mà cao hơn thì nó tác động sâu hơn, nó tác động vào cái tâm tưởng. Thành nhiều khi quý vị thế này, nhiều khi mình cứ tưởng là mình thông minh lắm, mình viết cuốn sách này, cuốn sách khác, các thứ. Mình nghĩ cái kiếp này, cái khác để cho mình là thiên tài. Nhưng thật là nhiều khi đôi khi mình tâm tưởng mình cứ cho những vị thần đi quanh, đôi khi là nó tác động vào tâm tưởng. Mà ngay sự vui buồn của mình, ngay cái bệnh tật của mình nó tác động nhiều lắm. Tại vì quý vị hiểu rằng bệnh tật ra cái là do gì? Bệnh tật là nở trên cái khắc thân số bệnh này. Nhưng mà cái căn của nó là gì? Căn của nó là trong cái thọ ấm. Cái thọ ấm tương tự như cái trường, từ lực. Nó có những cái lộ chuyển lực. Thế khi nào cái lộ chuyển lực khi nào mà nó đi một cách đều hòa, đúng theo cái lộ chuyển của nó, thì những cái tế bào nó nở theo đúng chỗ. Nó không có nở lung tung, không có nở lang bang. Thế khi tụi ma quỷ đó, mà nó nghịch mình đó, hay là vì những cái quán hợp thì nhiều nhất nó sẽ bị đập những cái bộ kinh về sám hối. Đại khái thì có những ngày ngồi đặt quốc sư về sau bị oan hồn là theo 10 nhất có trả thù. Thế nếu mình có những thứ oan hồn thì sẽ theo mình léo léo. Nó theo mình léo léo nhiều kiếp. Thế nhưng mà nhiều khi chính bản lãnh của nó trái thành một cái hai nên mình có khi mình có tụng kinh, có chú, có tụng chú thì đôi khi nó chưa làm. Nhưng mà nhiều khi nó pha phách tâm thức của mình, nó làm ra cái gì? Nó làm được tất cả những lộ tuyến lực của mình đánh ra phải đi vòng tròn này, để đi theo đúng lộ tuyến của nó thì nó lệch ra. Thế nó lệch ra một chút, tất nhiên cái sắc thân, tế bào sắc thân nó phải nở lệch ra. Mà cái đó phải lệch ra. Mà tôi khoa học không hiểu được. Mà chính cái đó sự nở lung tung thành năng lệch. Thì chính, tôi nghĩ rằng trong 10 phần các thứ 7 thì có một số 7 là do lại thấy được cảm cúm. Hát hơi sổ mũi lắm lạnh là nhiều khi do những cái chính cái sắc tâm này là. Nhưng mà những bệnh nào mà dây dưa mà lâu ngày này, như có như không, lúc khỏi lúc không khỏi, kéo dài là gọi là do quỷ thần mà. Mà quỷ thần có đáng quan kiểu nhiều nhất và có những cô bị tra đỏ thật tình vì thế có vẻ tùng chú nhiều hơn. Tùng chú thì nó không làm chết mình được, nhưng mà có khi sức chú mình vẫn chưa đủ để mà thắng được nó thì nó vẫn phá đi. Thế thì phải hiểu trong tất cả pháp giới này. Ví dụ đi chơi, ngày xưa tôi còn nhớ nếu một chiều nào có bạn đi dụ đi chơi thì buồn chứ. Thế dần dần đến lúc mình lớn tuổi rồi thì nhiều khi mình thấy là có những buổi nào mình thấy buồn, thấy thấy vắng người, không có người. Nhưng mà dần dần mình nghĩ ra thật là không có lúc nào mình vắng, không có lúc nào mình nổi. Là vì lúc nào bác thần linh mà nó cũng thần chung quanh. Không có mà lúc nào là mình sơn cả, là mình cô độc. Lúc nào mình có cuộc luật quẩn xung quanh mình cả. Thế nên mình hiểu ở chỗ đó thì mình có thể an nhiên hơn và đồng thời mình tác động thành chỗ đó. Để nhiều khi như thế mình nghĩ đỡ nghĩ như bậy bạ và đỡ nghĩ như làm bậy bạ. Vì nhiều khi mình nghĩ là mình làm cho là mình ăn cắp cái tầng này mấy chục đô la, không ai biết cả, người không ai biết. Thế bây giờ tôi xin nói nốt được cái điểm nữa là cái điểm giống phán quan này. Thì như ông nói, như mỗi buổi trưa ông nằm hoặc là ông ngủ hoặc là ông nằm lơ mơ nữa, không biết quý vị có thấy hay trạng thái lắm, trạng thái tôi hay thế mà những lúc mình là tỉnh trạng thái nó rất là hay. Khi tôi lên cửa nhà hơi thì con thằn lằn tằn lúc bây giờ cảm giác mình chưa khởi lên nhiều, mà tôi nghĩ đôi khi nó tương tự mình nằm trong hoa sen cực lạc. Thì trong những lúc đó lơ mơ thần tử mình đang lơ mơ đấy, thì cái ông này đi cái ông phán quan là thấy âm đền chứng bảo đeo mũ mặc áo mời ông này xuống. Thì ông này đi xuống xác còn ở lại cái thế nghe đấy. Như thế nghĩa là quý vị bao giờ nên nhớ là cái thuyết nhỏ tận của mình, thân tâm của mình, nó có, nó được kết tạo nên bằng năm lớp quang minh, năm lớp sương mù. Cái lớp mà thô kệch nhất gọi là kiên cố vọng tưởng thì cái đó là sắc tâm. Thế vào sâu lại lớp quang minh nó hư ảo hơn, nó vi diệu hơn, thì tức là quang minh của thọ âm gọi là hư minh. Thì cái đó làm chủ về tất cả những cảm giác của mình. Thế trong sâu hơn nữa thì cái lớp sương mù thứ ba lại vi diệu hơn nữa, tức là lớp sương mù của tâm tưởng mình khởi lên trong lớp sương mù đó, thì cái đó gọi là tưởng ấm. Thế rồi đến cái chỗ mà thứ tư là cái hành ấm, tức là chấp ngã của mình, tất cả sự chấp ngã của mình ở trong lớp sương mù đó, nó khởi lên, nó phát lên lớp này. Thế sau cùng là mình nằm trong cái biển thức tâm vi diệu của mình, tức là năm lớp sương mù, nó tu hành là qua năm lớp sương mù đó, là con cá biết thì rồi qua năm lớp sương mù đó, nằm tới cái chỗ này nằm thế nữa. Thế lúc khi bị phán quan này mà rời cái sắc mình đi xuống thì tức là sao? Tức là ông để cái sắc ấm của ông lại, mới đồng thời một chút cái thọ ấm liên hệ với sắc ấm đó. Còn ông mang một phần cái thọ ấm, cái tưởng ấm, cái hành ấm và cái thức ấm của mình. Thì tức là mình nói nôm na ra là mình dân, tức là ông để cái sắc ở lại. Cái vía thì xuống nơi, ông mang, có lẽ ông mang cả cái vía thì hồi xuống. Nhưng cái vía nó vẫn bám một phần vào cái sắc ấm của mình. Vì thế ông vẫn có thể nói chuyện tôi chút được. Quý vị thấy cái này gì nhé? Một người chết thì vừa mới chết xong cả. Thế nhưng mà để nó ít đâu, một hai ngày sau quý vị nó thấy rằng cái móng tay vẫn mọc, mà cái tóc vẫn mọc, quý vị thấy không? Thì tức là cái sắc ấm thô kệch, cái thân thô kệch nó có sức sống riêng của nó, tự động của nó. Nên nó lìa cái hồn ra, vẫn có thể sống trong thời gian, rồi sau khi chết đó nó tan ra. Thì cái thọ ấm nó còn rớt lại, cái vía còn rớt lại đôi chút để nó làm linh đầu cái sắc của mày, là cái thọ ấm đó. Thì ông ấy như thế ông đi xuống, thì ông đi xuống ông xử với tất cả các thần hồn, thần sắc, thần tưởng ấm, thọ ấm, thọ ấm. Thế thì bây giờ mình đến cái vấn đề, thí dụ như một người ông già mà lớn, hay như bà già mà lớn, là nhà tôi cũng như bà già mà lớn, bà rất khỏe, nhưng bà lớn, nó không biết, không nhớ gì. Thì cái này cái trường hợp lớn đó thì theo đạo Phật thì giải thích nào? Thì là vì cái người đó, cái phần hồn nó lúc đó nó ra một nửa rồi, nó chỉ còn một nửa ở trong thân xác. Vì thế trong năm cái lớp của mình đó, thì cái lớp sau cùng sắc ấm này nó có cái bộ máy linh hoạt nhất, tức là cái bộ óc tương tự khác. Thì tất cả cái memory, cái sự nhớ, cái tâm tưởng của mình muốn phát ra được ở trong cái mình kết thoát là phát ra lại rộng thì đi qua cái bộ óc đó. Thì còn trên cái lớp kia nó có những cái cơ quan, những căn và những căn của nó. Thì cái bà già này đó, cái phần hồn của bà ấy ra một nửa rồi, phần hồn của bà ấy nó không đủ, thì nó sai chứ. Cái bộ óc nó như là computer, nó để con đích thêm. Thành vì thế bà không có memory, mà bà ấy không ấn động rất nhiều. Nhưng mà những người đó thì lại khỏe. Là vì sao? Là vì khi mà cái phần hồn đi sao nó rời ra một phần rồi, thì tức là nó như là những cái móc của cái phần hồn, nó không móc của cái xác của mình, nó để có xây ra một phần. Thì nó để có xây ra bao nhiêu cái thân này nó sẽ thư thái bao nhiêu, nó không có những cái sự lằn vặt, nó không lo những cái mấy đâu, thì cái thân này nó sẽ ốm. Thế thì nói trường hợp cái mộng du, cái mộng du mình ấy, cái người mà đi bộ nó đạt được hiểu tất cả mọi thứ. Khi nào quý vị ngồi mà thuyết pháp thì quý vị phải tin chắc là quý vị có thể trả lời bất cứ một câu trả lời, bất cứ một câu trả lời nó phải trả lời được. Cũng có thể những câu trả lời mình trả lời không được đủ chi tiết lắm, nhưng mà trên những cái đại cương mà nhân thể đây tôi nhắc anh tâm khai để hiểu ngài Chí Công. Là vì cái chuyện ngài Chí Công nói rằng là bà với cháu nó các thứ là ăn thịt bố ăn thịt các thứ thực tình cho nó, thì nếu mình tập kinh kỹ mình phải hiểu này. Cái luật nhân quả nó không phải là cái máy móc này. Mà trong kinh Đại Pháp Liên Bàn nói rõ rằng có một cái trí huệ để hiểu nghiệp lực nhân quả là cái trí huệ khó có lắm, còn chư Phật có đó. Thành ra chúng mình bây giờ chúng mình mà khởi tất cả đoán ức đoán về chuyện nhân này quả kia là đều dễ sai lầm. Nhưng ngài Chí Công là ngài ghê gớm lắm. Ngài là gì? Ngài là bậc sư đại thiền sư. Ngày nào ngài ăn hai phim quay, ngài Chí Công ngài lên tâm hai người. Ngày nào ngài ăn hai phim quay, không ăn gần tây gì cả. Thế thì có mấy nhà bếp lên bảo là ngoài cái là chê hoặc là quả có thể ngày nào sơ phim quay cả. Thế ông ăn nốt hai con nữa thì ông ấy nhổ ra hai con, nhổ hai phim lại vẫy cánh bay. Ngài thật sống như thế. Thì trong này là ngài đi từ đám cưới đó thì ngài nói câu đó, mà đồng thời ngài nói hơi quá một chút. Tại vì trong đó cái sự nói mà mình ăn thì bố hay ăn con dâu các thứ là đều nó hơi có cả máy móc. Nhưng mà sở dĩ ngài nói quá lên một chút là vì sao? Là vì ngài khởi tâm từ bi, ngài muốn cảnh giác thì mình thấy cái sự đó nhiên nó đặc biệt quá một khoảng. Chính thực cái nguồn máy của nhân quả nhập vào nó là nhiều khi tôi không đắm chắc nó chắc gì cả. Mà chính đạo Phật nói thì không có cái pháp gì gọi là pháp tịch cả. Tâm mình vốn là vô thường, pháp trở là vô tịch cả, mình có thể chuyển thế lắm. Nhưng mà nhiều khi các ngài, ngài chính trong ngài khởi tâm từ bi, ngài nói một cách trẻ hoa hèn thế, nhiều khi đã sợ ngài. Thế thành chính cái bài này cũng thích, nó nói như trẻ hoa hèn à. Để đến người nào phù phiếm đến đâu chăng nữa ấy. Hoàn đấy, cũng như bọn tôi bây giờ chơi được vừa thôi, mình phải tu một tí. Cái này là cái loại. Thế là trở lại cái mộng du đó.
Sư chưa bảo.
Thì quý vị hiểu cái mộng du là gì? Là mọi người đều nằm ngủ, ban đêm tự nhiên lù lù đứng dậy đi. Thì có khi trở về mái nhà. Thế có cái anh mộng du thì lại vốn là cái nghề mà thợ nài, thế ban đêm tự nhiên cái xác mình dậy xuống cái xuống chuồng ngựa, rồi lại thắng con ngựa vào, thắng ngựa thắng lại đến cái cục lại cái, thì tức là tôi nghĩ là cái trường hợp mộng du, tức là trong khi người đó ngủ thì người đó cũng có một cái khả năng rất đặc biệt, là cái hồn đó, sao kỳ nào bị gọi. Thì cái hồn nó xuất ra quá hồn thì đặc quá thì trong cái cái vía tức là cái thọ nó vẫn tuân theo cái tập quán cũ, cái đồ ganh sàng nó hơi khủng khủng hay là hơi nó chồng nó nhà hay nó đi đánh giày hoặc nó thắng yên ngựa trong ngay trở nó một. Thì có những người nó có những khả năng đấy, cái lúc mình ngủ đó thì thường thường cái hồn đi ra, nhưng nhiều khi nó đi ra lúc đó mà chúng mình nó đi ra thì nó đi ra gần thôi, và nó vẫn có cái sợi, nó gọi là phim, nó gọi là tên một cái sợi, một cái luồng quang minh nó nối vào trong và đó. Thế khi nào mình động về cái gì các thứ thì chúng ta trả bằng đấy. Thường thường có những người nó có khả năng khác hơn, phải thấy nhiều khi gọi nhiều kiếp và tu thì xuất hồn nhiều quá thì nhiều khi nó ra đi xa quá thì anh này ở nhà anh tự động lên bệnh. Thế là cái đó. Thế thành chuyện tu xuất hồn cũng làm cái rất hay. Nhưng mà nếu mà chúng mình không có những người đạo sư lớn, họ nhớ nhỏ, rất kéo, dễ bị khác nhau. Vì trong khi mình xuất hồn mình đi đó, thì cái nhà mình đi, cái nhà sống sống, và chung quanh cái tuổi quỷ nó nhiều lắm. Là vì cái này, tuổi quỷ nó buồn quá mà mỏi. Thì cái ca đầu tiên là một nó có thể là ham rượu, một cái cánh cây. Nó muốn mượn một cái thân người để nó uống rượu bằng cái cánh. Thế đồng thời có thức quỷ thần khác, nó chưa bao giờ được làm người, ít khi được làm người. Thì cái thức quỷ thần nó lang ba nó nghĩ mà không biết tuổi cái người nó sống ra sao. Thì nó chui vào mình để nó mượn cái xác mình, nó sống một cái kinh nghiệm rồi. Để khi làm xác của nó. Cái đó là thức quỷ ám. Thì những thức quỷ ám nó vào đó, thì mình phải hiểu rằng khi nào trong người có cái hở nó vào, ví dụ tâm mình nói đến cái kiêu mạn, tâm mình nói đến tham dục, tâm mình nói đến mong cầu, tâm mình nói đến quan hệ, thế là các thứ gì là nhiều khi nó vào, xuất hồn thì tâm nó vào. Thế còn cuối cùng là quý vị phải hiểu người điên là gì. Người điên nhiều cái điên tính cái khoa học cũng hiểu rõ lắm. Nhưng mà tính theo ý tôi thì suy từ chứng minh ra thì thấy là điên tức là những sự những cái trạng thái nó bất bình thường ở trong năm bốn lớp sương mù. Có thể có những hù điên mà nó do cái lớp sắc sắc không rồi trong đầu mình, trong óc mình nó có một cái ly dương nào, có cái vết nào, có cái thương nào, có cái tumor nào, có cái mụn nào học lên thì nó làm lệch lạc tất cả các thứ tế bào, thì mỗi thứ tế bào trong ngọc trong óc mình nó lên một cái bộ phận computer nó để con ít tê nhau cái thì tất nhiên nó lệch lạc đấy. Nhiều khi mình không nhớ những memory, không nhớ gì cả, cái điên một phần có thể là do cái sắc lớp sắc. Nhưng mà nhiều khi có những điên ở trên đó thì dù như là thế họ của mình thường ấm hành ấm nó đi xuống nó phát những cái mảnh này xuống cái bọt này xuống cái sắc ấm này thì nó đều là những cái bộ máy cơ quan căn trong đó phải là tinh sắc căn. Thì nếu mà khi nào cái sự liên hệ giữa ba căn trên đó với cái bộ óc này mà nó lệch lạc hoặc là vì những thứ nào đó hoặc là vì có những phù thủy nào hay là có một người nào thù oán mình nó làm cho mình bạc những cái hồn vía thì tất nhiên là cái sự liên hệ cái mấu chốt nó ăn nhịp giữa cái giữa những cái trên này với cái bộ óc này nó lệch lạc đi lại khá như thế. Thì tôi nghĩ rằng về cái u minh mình nói cũng không thể nói hết là một cái dòng trời mình không thể nói đủ chi tiết. Vì thật ra một khi mình rơi xuống đó thì rơi vào biển sương mù tùy theo từng căn cơ từng người tùy theo từng nghiệp thật nó tiêu bản thể rất khác nhau. Như bây giờ hiện ở bên chùa Hoa Nghiêm trước cái từng căn đó thì có một ông sư ông chết hai ngày chứ không phải sống lại là ông sư Bắc Năm. Thì ông bảo tôi đương đi lên phía trên thì có người ở chặt tôi lại họ hỏi tôi đi đâu tôi bảo tôi đi lên trời quá trời cứ thiên thương nên người trên tâm hồn mà anh chưa lên được về thành nhiều người phần đông là có từ Mỹ nó mới là tôi đọc nhiều cuốn sách của họ họ viết những kinh nghiệm này chết một hai ngày là một trăm ba giờ phần đông nó trong là sướng này là cười hay là có khi cái sướng là cái lúc đầu tiên để mình thoát ra cái tù ngục để mình lâng lâng mình bay được mình sướng nhưng mà mình chưa đủ sống trong cái thời gian là mình phải sống lâu trong cái thời gian là cái bình diệt thọ âm mình phải thấy tất cả cái chi tiết tất cả cái vui tất cả cái hãi hùng có khi mình thoáng có cái thì mình là mình chết được vài ba lần hồn trở lại là mình thấy cái lâng lâng nó thấy chịu thật nhưng mà sống lâu lúc bây giờ cái nghiệp báo nó chuyển hiện ra mà nó thấy những cảnh này cảnh khác cứ đỏ lúc bây giờ mình thấy hãi. Thì hôm nay thì nó đến đây cũng là lời khoái thì để trên lần sau thì mình hỏi là một câu hỏi
tôi nhớ lại hồi cách đây thì độ năm 80 hay 90 gì đó nhưng mà có một lần đó thì đầu tiên tôi làm xin pháp hoa rồi tôi mới thưa mấy cụ rồi cụ mới nói có một câu rằng là tôi mới nói là cụ tôi đọc kinh mà tôi không có đọc nhiều nhưng mà tôi chỉ đọc thẩm
một,
cũng có nhớ cái câu tôi nói cùng không? Quay lại quả. Nhưng mà nhà thầy không nhớ cách. Cái câu đó là đúng với thế gian nhưng mà áp vào đạo Phật cũng đúng. Hết nhớ nhà thầy phải không? Cô nói tôi có một câu đó đó.